thì chúng ta như có nguyện tâm là giáo ngoại điều kiện bất lập phân tử kiến tánh thành Phật, thì mình cũng không đọc trong các mấy cái tiếng kinh Nikaya gia thì nói là không có tiền về vị trí bát xa của tam bảo tổ, mà ai mà đạt được về đến cái giác ngộ thì người đó sẽ thấy bậc chân để theo tam bảo vị tổ thì khó hay không bậc thượng bậc.
Đây là câu hỏi thú vị liên hệ đến lịch sử và bản chất của thiền tông Trung Quốc. Chúng ta nên tiếp cận vấn đề này dưới hai truyền thống khác nhau. Thứ nhất, truyền thống Phật giáo Nam Tông tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia cho rằng là Đức Phật chưa từng truyền bất cứ một cái gì cho người được xem là kế thừa ngài, mà theo truyền thống của đại thừa đó là truyền thừa từ tâm qua tâm, hay gọi là tâm ấm tâm. Có một lần tại giảng đường này chúng tôi đã đưa ra tình tiết là sau khi kết thúc 3 tháng an cư năm cuối đời, Đức Phật đã đi bộ hướng về Kusinaga, nơi cái đó khoảng 250 cây số. Đi được khoảng chừng 65 cây số đó thì Đức Phật dừng chân lại ở Kasariya. Thì tại đây Đức Phật đã tặng chiếc bát khắc thực của ngài cho cư dân làm kỷ niệm Phật, và yêu cầu đó dẫn cư dân từ Vesali đó hãy quay trở về, đừng nên quá bi quan, liên tiếp bậc đạo sư, và có cần thiết phải thể hiện tấm lòng đối với bậc đạo sư như thế, hãy trở về lo thân tập Phật pháp đó. Đánh dấu sự kiện trọng đại đó, người ta đã dựng lên một cái cấu trúc tôn giáo để thờ chiếc bát thật của Đức Phật. Rồi đến thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, người ta tin rằng đại thế Asoka đã xác định một cái tháp mang địa danh Kesariya để đánh dấu sự kiện chiếc bát của ngài đã được đặt ở đây. Như vậy theo truyền thống của đàn truyền đó, thì Đức Phật chưa từng truyền cái bát của ngài cho tổ ca diếp. Những điều hai về những ngày cuối đời của Đức Phật đó, cho chúng ta thấy rằng là ngài ca diếp là vị tôn giả trong số các vị thánh đệ tử và cao tăng thời Phật về sau cùng, và cũng vì do chờ ngài ca diếp mà lễ quả tán của Đức Phật đã bị quản đi thêm vài ngày. Một số học giả, trong đó có tác giả của tác phẩm Đức Phật lịch sử, cho rằng là vì cái dàn quả tiêu của Đức Phật quá lớn, sử dụng số lượng gỗ và củi quá nhiều đến độ Kusinaga không đủ cung cấp gỗ mà phải chuyển gỗ ở nơi xa đến, cho nên để mà có thể diễn ra chậm hơn. Đó là một suy diễn trước căn cứ vì Đức Phật qua đời lúc mà ca diếp đang hành đạo ở xa, làm gì có chuyện mà Đức Phật truyền tâm ấn cho ca diếp. Một những điều khác, núi Linh Thú là nơi mà theo truyền thống đại thừa Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật chỉ ở núi này chưa đầy một năm, và nói cụ thể hơn là khoảng chừng 6 tháng đầu thôi sau khi giác ngộ. Từ thời điểm tiếp nhận chùa Trúc Lâm do đại đế Tạp Bà Sa La hiến cúng, Đức Phật đã không còn ở trên núi Linh Thú nữa. Trong dữ liệu của kinh Tăng Chi và Tăng Chi Ta Hàng mà về sau này đó, kinh 42 chương trích dẫn lại, thì có một cái tình tiết đó là các vị tỳ kheo mỗi ngày ngủ dưới một gốc cây một lần, không để tâm mình nhiễm đắm đối với bất cứ một vật gì trên đời. Đó là mô tả về đời sống của tăng đoàn trong giai đoạn 6 tháng đầu kể từ khi Đức Phật giác ngộ. Lúc tiếp nhận chùa Trúc Lâm, đời sống du mục ngủ mỗi đêm dưới một gốc cây của tu sĩ Phật giáo đã kết thúc. Ngoại trừ cái Đức Phật đạo ở một phương xa nên mà đạo Phật chưa có, rồi chưa biết để cúng xây dựng chùa. Như vậy núi Linh Thú Đức Phật chỉ ở chưa đầy một năm, và suốt mấy chục năm còn lại theo đại thừa là 48 năm, theo lịch sử là 44 năm, thì Đức Phật đâu có giảng gì ở núi Linh Thú nữa mà truyền tâm tánh cho ngài ở dưới. Mà theo lịch sử truyền thống Trung Hoa đó là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng nay phó chúc lại cho đại ca nhất. Đó là ba sử liệu Phật giáo Nam truyền sử dụng để phủ bác hoàn toàn sự kiện mà Phật giáo đại thừa cho rằng là ngài hay biết là tổ thứ nhất sau Đức Phật Thích Ca. Đối với các theo lịch sử việc đó là không có. Sau đây là dữ liệu của Phật giáo đại thừa, và cụ thể là đại thừa Trung Quốc, hay nói cách hơn là đại thừa Thiền tông Trung Quốc. Và còn tác phẩm 33 vị tổ Thiền tông Trung Hoa đó, nếu để ý các thầy, các sư cô và các Phật tử sẽ nhận ra rằng 33 bài thi kệ chứng đắc đạo quả của các vị này đó do một người chấp bút viết mà. Vì cái tư tưởng ở trong đó đó bị trùng lặp khá nhiều. Nếu đó là 33 người khác nhau tuyên bố sự giác ngộ của mình thì nó phải có cái gì đó rất là đặc thù. Chẳng hạn như trong tác phẩm Trưởng Lão Tăng Kệ, và vào đó chúng ta thấy là mỗi một vị có một cái cấp độ giác ngộ khác nhau. Rồi Trưởng Lão Thi Kệ với đối chiếu nội dung so sánh giữa hai bên, chúng ta sẽ có những cái đặc thù. Chúng ta rất khó tìm được sự đặc thù tương tự trong 33 bài thi kệ chính đất của 33 vị tổ Ấn và Trung Hoa, vì tác giả đó chỉ là một người, và người đó có chỗ thế nào đi nữa thì cái việc mà lặp đi lặp lại tư tưởng là điều khó tránh khỏi. Trung lập nhiều nhất ở trong 33 bài thi kệ này là gì? Đó là chữ pháp. Thậm chí có bài kệ gần như chữ pháp chiếm hết đại đa số này. Ví dụ như bài pháp pháp bản vô pháp, vô pháp pháp diệu pháp, ngã kim phó pháp thời, pháp pháp hà thành pháp, gần như dưới 70 bài. Mỗi một câu chỉ có 5 chữ, mỗi bài kệ có 4 câu, mà chữ pháp nó chiếm hết là 13-14 chữ. Và tương tự bài nào trong 33 bài kệ đó đều có chữ pháp hoặc một chữ. Chủ trương Thiền tông của Trung Quốc đặt lên một bài kệ gồm có 4 câu thôi: giáo hoài điều truyền, trực chỉ nhanh tâm, kiến tánh thành tập, bất lập văn tự. Bất lập văn tự là đầu, bất lập văn tự, giáo hoài điều truyền, trực chỉ nhanh tâm, kiến tánh thành Phật, thì hai câu đầu có cùng nội dung, tức là không dựa vào văn tự. Ở đây là hiểu là kinh văn. Và truyền tâm ấn đây là ngoài giáo nghĩa Phật pháp trong kinh điển. Có lẽ về phương diện này chưa từng có tổ sư của tông phái còn lại tại Trung Quốc tuyên bố quá mạnh như thế, tức là rút bỏ hết toàn bộ kinh điển đi, tức là không sử dụng đến những gì mà Đức Phật đã dạy. Cái đó thực ra đó là chủ nghĩa tinh thần dân tộc Trung Quốc quá mạnh. Thì trong cái phương hướng này đó, có lẽ đã ngộ nhận hai khái niệm rất quan trọng mà tỉnh thoảng chúng tôi đã nói lại cho tôi này. Thứ nhất, khái niệm sở di trước. Thứ hai là khái niệm giải phóng chi kiến. Giải phóng chi kiến đó, được hiểu là một cái danh từ mà nội dung của nó là gì? Kiến thức về sự giác ngộ. Kiến thức đó được mô tả trong Kinh Tạng Pali từ 4 câu: tái sanh đã tặng, hạnh pháp đã thành, việc đó đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Bất giác ngộ nào cũng tuyên bố như thế, không cần phải có thầy hạnh chức. Một cách như một người mà học đến trình độ và cử nhân tố học thì phải hiểu được vai trò tố học là cái gì. Còn đang si học sinh mẫu giáo và tiểu học chỉ biết là cộng trừ nhân chia bình thường thôi, cho nên không cần phải tuyên bố, nên sau đó không cần phải có kiến thức chúng ta và có thể hiểu được có là ba trạm của này đối với sự này. Và lần này có thể về Trung Quốc đặt ra là để xác định rằng đương sự nó có chứng hay không thì bị thay đó mới là quan trọng. Vì thì xác nhận thế nào thì người học trò đó được thừa nhận thế hết. Giải pháp tiên kiếm từ Trung Quốc hiểu Trung Quốc tên là Phật Thầy Tôn, đó là giải pháp kiến thức đi, giải pháp chuyên kiến đi. Và cái từ đó sở dĩ mà bị hiểu sai là vì họ ngộ nhận cái niệm đầu đó, đó là sở chi chiếu nghĩa đen của từ này đó, và các trở ngại của kiến thức hay là các trở ngại làm cho chúng ta không có được trí tuệ, mà trong kinh nó nêu ra là bát này và tam đồ, tức là tái sinh vào trong địa ngục là bị sụp sinh và không có trí tuệ. Bát này nó làm cho người ta mất cơ hội tăng trưởng kiến thức và tăng trưởng trí tuệ. Do đó những cái nạn tiêu biểu như sau: sinh ở vùng biên địa, tức là nơi mà giáo dục kinh tế văn hóa không có thế mạnh; sinh trong thời kỳ chiến tranh, toàn bộ trường lớp phải đóng cửa; sinh trong một gia đình quá nghèo, và đặc biệt nữa là chế độ an sinh xã hội ở quốc gia đó quá kém, người ta không có cơ hội để đi học; ngoài ra thành kiến, bảo thủ, mặc cảm, thuận tiên, cao ngạo, lúc nét đủ tiêu là những cái yếu tố chúng ta biết và thái độ dẫn đến tình trạng đó chúng ta đóng bít lửa mà hoặc không tiếp nhận những điều đó dẫn đến đúng mất, hoặc là bị ảnh hưởng bởi chính học, tôn giáo, phong tục, văn hóa, người ta cho rằng nó hết là mặt rồi thì là không tiếp nhận được mặt lắm. Thì đó là những cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là không phát triển được tri thức và trí tuệ. Thì chúng ta hiểu đó là kiến thức là một trở ngại, sở học là một trở ngại, sở tri là một trở ngại. Từ đó thì ông Trung Quốc với chủ trương cực đoan bắt một văn tự giáo một điều kiện, thì do nó có chủ đứng là khá vững trải qua hơn 2 thế kỷ. Và phương pháp là tiền của Trung Quốc bao gồm câu án là bắt đầu họ đầu là câu nói nguyên nghĩa: khi mà ý thức chưa có cơ hội tác dụng vào dán chạm đặt tên chủ quan lên con người, sự vật, sự việc, tình huống, đầu đó là cái sự bắt đầu, gọi đầu là cái quy quỹ của câu nói chưa có ý thức. Và khi ý thức bắt đầu vào thì gọi là gọi vị cái thứ nguyên của câu nói, thì câu nói nó có cảm xúc, là thái độ, nhận thức. Từ đó thế giới chỉ nguyên bắt đầu được ứng dụng cho việc đánh giá vân vân, mà đây Trung Quốc là nước này mạnh. Cho nên thì ông Trung Quốc qua câu hỏi đầu thì chủ trương là không học, chỉ có học sinh tập, và ta xem học là trở ngại. Và để tạo thủ chức cho trường phái thiền công án ở đầu được chấp nhận tại Trung Quốc, và bắt đầu từ giai đoạn của đệ tử của Tử Hoa, thì ta phải dựng lên lịch sử 33 vị tổ Ấn Độ Trung Quốc. Lịch sử đó hoàn toàn không có trong Phật giáo Tây Tạng, hoàn toàn không có trong Phật giáo của các nước Tây Nam Phật. Còn nếu đó là lịch sử đó, thì các trường phái còn lại thì có, thì vì Tây Tạng dân tộc gần với tiếng Sanskrit từ đó, tất cả những tác phẩm sử dụng được dịch ra Tây Tạng bây giờ đạt được tôn trên trở lại thành tiếng Sanskrit đều không có dữ liệu liên hệ đến 33 vị tổ này. Khi chia sẻ tổ này với tôi hoàn toàn không có dụng ý tấn công bằng tiền bằng Trung Quốc, mà chỉ muốn nói rằng thì công khác là phần của Trung Quốc là sản phẩm tri thức của Trung Quốc, sáng tạo tri thức Trung Quốc, không liên hệ gì đến Phật. Còn thiền của Đức Phật được hiểu là thiền tứ niệm xứ, về sau này gọi bằng danh từ khác là thiền minh sát, vipassana, tức là thấy thẩm thấu, thấy rõ, thấy các lớp, thấy hiện thực như chúng ta làm, tức là cần các lớp và hiện được cảm xúc, hiện được tâm, hiện được thân, hiện được các ý niệm của ta qua 16 hơi thở trong cái trung bộ. Còn thiền cao hơn mà Đức Phật hướng dẫn đó, đó là sơ niệm, nhị niệm, tam niệm, tứ niệm, trung quốc niệm, tứ niệm xứ và tứ niệm của Phật giáo nguyên thủy, tức là của Đức Phật đó, thuộc vào nhóm Như Lai niệm. Và Như Lai niệm thì thấp hơn tổ sư niệm một cách. Có lẽ về phương diện cao ngạo thì không có trường phái nào hơn Thiền Tông của Trung Quốc. Nhưng mà xem lời mặt dạng còn thấp hơn các tổ sư Trung Quốc một cái đầu. Về phương pháp thực tập thiền, theo cách thức mà khai tâm thiền của một số thiền sư mà gần đây tất cả chẳng hạn như tổ Minh Tế hay là những người khác, tôi lúc khó chấp nhận được. Cho nên những người hỏi là pháp này gì, quen cái khôn mà theo họ đó là giúp cho cái người đang thêm còn gì đó nên con đường tiêu biểu của ý thức mà cho là nó trở ngại của trí tuệ do những ngộ những từ sở di trước và giải pháp chi kiến mà ra. Cho nên những câu hỏi được trả lời bằng những câu từ lúc rất sốc, rất phản cảm nhân quả, rất phản cảm tôn giáo, nhưng mà tương chết tiền tâm của Trung Quốc ca nghệ. Chúng tôi cho rằng là những câu trả lời như thế là không có ai để xúc phạm đến Đức Phật rất lớn, để phá chấp chúng ta có hàng vạn cách không cần phải dùng những cách xúc phạm đến Đức Phật. Mà cái thời điểm Trung Quốc đã có một đứng rất mạnh, giá trị tập tập cho bắt đầu cũng không thể quyết định. Chúng tôi có thời gian 2 năm làm ngày diễn giả của thiền sư Duy Bình và sống tại chùa Từ Âm năm 87 và 88 cho đến lúc thiền sư đi nhập cư ở Đại Hoa Kỳ, tôi mới quay trở về để chịu đất bỏ. Cái cốt lõi của công án dành đầu nó nằm ở chỗ này nè, tức là có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là từ bỏ toàn bộ sự tiêu hiểu biết qua việc học chữ, học kinh nghiệm, học từ giáo dục. Cái gì mà tiêu hiểu biết bắt thấy tai nghe bộ tuổi cửa điếm tham xuất giảm với hình dung để nhận đến các bậc tri thức là bậc nhất. Bước hai, từ bỏ tất cả các tư duy biết, tức là chánh niệm tỉnh thức, đi biết đi rồi biết ngồi, ăn biết ăn, nằm biết nằm, cái mà đạo Phật cho rằng đó là một cấp cho rằng đó là yếu tố để giúp chúng ta tránh được tai nạn, rủi ro, làm chủ được bản thân mình trong các công tác của cơ thể, thì Trung Quốc xem đó là cần phải nỗ lực chuyển hóa mà không bị rơi vào chấp thủ. Thứ ba, đắp thủng thùng sơ đen tượng trưng cho cái dư ảnh còn sót lại của ý thức, biết rằng nó mờ mình giống như thùng sơ đen không nhìn thấy được gì hết, nhưng mà phá vỡ được thùng sơ đen đó thì toàn bộ các hoạt dụng của ý thức đều quy định kết thúc. Thì lúc đó ánh sáng trí tuệ mới xuất hiện. Đó là lý thuyết của phương pháp công án gọi là thực tế là vì chúng tôi là thiên giả của Hoàng Ngựa Chi Đức. Hoàng Ngựa đi ngủ vào lúc 8 giờ tối và thức vào khoảng 20 phút. 6 giờ đó là Hoàng Ngựa chuẩn bị đi ngủ đó. Từ 6 giờ đến 8 giờ đó thì chúng tôi là người đọc đại bản kinh trực tiếp từ bản đại chúng ta tu bằng nghe hát cho Hoàng Thượng nghe. Vì Hoàng Thượng là mắt thấy yếu, mặc dù chủ trương của đạo Phật dạy là bất lực bất tử giáo và nhân quyền, nhưng ngày nào chúng tôi cũng phải đọc đại bản kinh cho Hoàng Thượng nghe. Trong văn học thuật bản ánh bản đại chúng ta tu đại bản kinh đó, ngữ lực của các thiền sư Trung Quốc bao gồm ngữ lực câu án và tạo đồng nhiều hơn các tông phái còn lại gộp lại, mặc dù đó là bất học văn tự như các thiền sư là dài dòng văn tự xuất học. Cho nên là nó có cái gì đó mâu thuẫn giữa đủ phương và thực tiễn trong thiền của văn tự đạo. Qua quá trình thực tập quan sát các bạn đồng tu trong suốt 2 năm 87-88 chúng tôi nhận thấy thế này: ai đã từng trải qua các trường lớp học rồi mới thực tập thiền của Phật đầu đó thì tiến bộ rất nhanh, hiểu sâu sắc thông qua ứng dụng. Còn ai tiếp xúc trực tiếp với phương pháp này mà không trải qua phòng học đó trở nên rất cố chấp, chắc chưa được thầy. chắc tất thành tật, chắc từ ăn đến chết, và chắc khó hòa hợp được với ăn. Sau khi gia đình cư bày mắt tại Hoa Kỳ, hòa thượng đã về Việt Nam ba năm để làm đạo, vì ở đó chuyên pháp phương pháp này không thích hợp. Thế giới phương Tây là thế giới chuộng sự phát triển của ý thức và được cao nhất hay là bạn có lệnh trí tuệ. Bây giờ mình đưa ra câu hỏi thì tôi biết không ai nghe phương Tây thì bạn phải đặt câu hỏi tại sao như thế, cái gì người ta sẽ đặt câu hỏi hết khó nó tri thức ta phải theo. Và đó là lý do khi khoa học hiện đại phát triển cao đó, người ta bỏ tôn giáo gốc thiên chúa giáo, tin lành giáo, hồi giáo, do thái giáo, nhưng theo tôn giáo mới là bạn đã được ta thấy kinh thức của họ dạy có nhiều điều nó không phù hợp. Cho nên câu hỏi là ban đầu không có chỗ đứng được trong thế giới phương Tây ngoài thế giới học thuật. Thầy của Suzuki là một thiền sư nổi tiếng Nhật Bản, nhờ không biết dạy của Suzuki mà ông đã có một chỗ đứng trong các trường đại học ở tại Mỹ. Sau khi ông qua đời đó thì Suzuki từ một sinh viên đã trở thành là một học giả, và ông đưa vào uy tín của thầy mình tiếp tục là mở ra các cái diễn đàn đối thoại dựng lên bộ não khi mà không tâm học đi và có cái trị liệu để tạo ra cái phong trào học thuật rất là ấn tượng. Mẫu thiên luận tuần ba tạo rất đang đời trong cái bối cảnh mà Suzuki rất là người thuyết giảng những cái chuyên đề đó cho các trường đại học. Suzuki không phải là thiền sinh Việt Nam thì ưu tôn học, Suzuki là một cư sĩ kiến thức này, còn sư phụ của ông ấy mới là thiền sinh. Thì lớp tại ai rất tu theo thiền công bé thì cũng không, nhưng nên biết đó không phải là thiền của Đức Phật. Mặc dù đó lịch sử thiền tông Trung Quốc đó cố chứng minh rằng nó có nguồn gốc, mà ngài khai viết tại pháp hội Linh Sơn thì Đức Phật giơ một cái cánh hoa sen lên, tất cả mọi người ngơ ngác. Ông là người duy nhất trong pháp hội những người từ ở chánh pháp hiện tại niết bàn dự tâm thực tướng của tướng được trao lại cho ông. Thì từ khi những cái đó người ta mới chủ trương là giáo hòa được từ pháp thanh tịnh. Do vì chủ trương pháp là phật tử cho nên phần lớn các tu sĩ đi theo thiền tông của Trung Quốc đó, là không nắm vững về pháp, họ mới thấy rõ về cái kiến thức thực tập nhờ phật pháp nó vững. Và do đó rất khó có thể làm đạo ở chiều rộng làm chiều sâu. Và cái phần phương của chuyện này đó mà nhiều vị ảnh hưởng từ thì là Trung Quốc cũng đã khá việc học trong cái Đức Phật đó, nằm trong các kinh điển. Như là thấy là đề cao đa văn, nghe nhiều về Phật pháp, và cái học trong đa văn cũng đã tập là gì của ba cái gì, nghe pháp, tư duy pháp, thân tập pháp. Và nó được xem là một trong những yếu tố để trở thành thánh, để trở thành một giác ngộ. Và trong kinh Tương Ưng Đức Phật có trả lời ngày hôm nay rằng ai tự cho mình là thánh mà nếu mà hỏi về Phật pháp căn bản mà không trả lời tức là thánh dở. Tức là nói được cái vai trò trí tuệ không lập đó, phải đi đúng Phật pháp thì mới chứng đắc được đạo quả. Như cũng như là lập trước chúng ta học về tiêu chuẩn cái thành là diễn luôn rồi thất lai rồi bát lai rồi a la hán phải rất tốt nhất toàn bộ năm có một cao năm có một thấp để mà trở thành a la hán. Mà khi mình muốn cái đó mình phải biết mặt của nó là cái gì, tức là mình cho nên không thể có trường hợp nghe đạo Phật quy thủy một người không có kiến thức Phật pháp mà có thể trở thành thành. Còn ta khi tìm trong Trung Quốc thì cố chứng tồn tại người nào biết nhiều lần trở ngại nhiều. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định một thiểu số người học quá nhiều trở thành điên, hoặc là cái kẻ trống cao ngã mạn càng học nhiều thì càng không quay ra cái gì. Những người đó dù học hợp học cũng thế, cái tâm trống cao ở vai trò nào kiến thức nào họ cũng trống cao, chứ phải do học mà họ cũng cao. Hàng triệu người học giỏi kiến thức rộng hiểu cái sâu mà nó kiên cố thì sao? Cho nên từ cái gì đó chúng tôi có chủ trương những vị xuất gia của chúng tôi đó là phải được đi học và học từ lúc mới bắt đầu vào chùa. cho nên là sau một thời gian đó, 5 năm 6 năm sau khi xuất gia là có được tử nhập học đấy, gọi là tử nhập một cái đại học nào đó. Đừng có sợ học nhiều là không cao, không học nhiều mê cái gì đó rồi tham ái rồi nhiều cái việc nào đó là có được chắc chắn. Mà học rộng được nhiều, nếu không giúp chúng ta trở thành thánh thành Phật thì ít nhất cũng không làm chúng ta trở thành thần. Nên nhớ như vậy. Thì từ đó các bạn hay chúng tôi các bài thiên nghệ của ba mươi ba vị tổ thì tâm trung lúc là cho trung lúc dựng ra những các vị tổ đó không phải là tác giả thật. Vậy đó phương pháp gì có mặt ở Trung Quốc đó, là sáng của Trung Quốc, chúng tôi không nói là hay nhắc nhở, nhưng tôi chỉ nói là đó không cho Đức Phật để giảng. Và nếu bị hỏi tôi một lời khuyên là nên tu tập cái gì thì lời khuyên cho mọi chúng tôi là quay trở về với tướng niệm xứ và tướng niệm thực tập, chúng ta có kết quả, nó có những cái cấp hai đi mà ai cũng có thể kiểm chứng được, thấy rõ được những giá trị là đặc này. Sau đây là những câu hỏi được lên bàn khá nhiều, nên là trả lời khá thấp thôi, tại vì tôi không có ai hỏi nhiều cho nên nói dài.